cái năm vừa qua không biết anh chị em ăn lễ tạ ơn như thế nào. Người ta nói là trong mùa này thì từ tạ ơn cho đến Giáng sinh cho đến năm mới thì một người trung bình là sẽ được lên cân khoảng 8 pound, gần 4 kg. Chắc cái đó thì mình hơi sợ. Không biết anh chị em ăn gì? Thường thường một số gia đình thì ăn thì truyền thống của Mỹ là ăn gà Tây. Số chúng ta thì chắc ăn lẩu, ăn phở vậy. Người Việt chúng ta cũng không có nhiều thích gà Tây lắm. Chúng ta không muốn thêm cân, nhưng mà chắc chắn một điều là chúng ta muốn thêm phước, đúng không anh chị em? Có ai không muốn phước không? Không muốn phước thì tôi không muốn phước hả? Muốn thì tưởng chi giờ tay không muốn phước chứ. Chúng ta luôn luôn muốn thêm phước ha. Và trong lời Chúa dạy rất rõ, lời Chúa dạy rõ lắm, tại Chúa muốn ban phước cho mình. Và Chúa nói thẳng như vậy: anh chị em không được chỉ vì không cầu xin. Anh chị em không được phước tại vì anh chị em không có cầu xin phước. Đó là Gia Cơ đoạn 4 câu 2b. Và chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cầu xin phước của Chúa. Mà đôi lúc chúng ta phải cẩn thận, tại vì đôi lúc chúng ta cầu xin mà không nhận được. Và Kinh Thánh cũng nói rõ ràng ở trong Giăng câu 3 kế tiếp là tại vì chúng ta cầu xin với ý xấu để dùng cho khoái lạc của mình. Cho nên chúng ta hôm nay cùng nhau suy gẫm trong mùa phước này, mùa tạ ơn này, thì chúng ta sẽ suy gẫm một điều thôi là làm sao để Chúa ban phước cho mình. Anh chị em, mình liên hệ với nhau đó, mình biết đối tượng á, thì mình khi mình xin hay khi mình nhờ đó thì mình biết người đó giúp hay không, đúng không? Chọn mặt gửi vàng nhưng mà cũng chọn mặt để mà lựa lời, để mà để nhờ người ta nữa. Bây giờ mình nói Chúa đứng hiện hữu, đứng tự hữu hằng hữu, đứng có cá tính của Ngài. Chúa có cá tính á, mình phải cần biết Chúa. Khi đến mình nhờ Chúa, mình xin Chúa thì Chúa mới cho. Cho nên làm sao để chúng ta xin phước cho mình? Hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm một thi thiên rất là ngắn, 67, 7 câu mà thôi. Mà trong 7 câu đó, 2 câu giống nhau y hệt nữa. Câu 3, câu 5, anh chị em mở Kinh Thánh ra thì thấy. Chúng ta sẽ suy gẫm 7 câu này thôi. Và trong cái bài thi thiên này thì giúp chúng ta biết làm sao để mà xin phước của Chúa. Chúa muốn mình được phước, cho nên có bài thi thiên này để dạy mình để làm sao được phước. Chúa muốn mình được phước. Câu 1 đầu tiên là: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng tôi, xin ban phước cho chúng tôi và soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Câu số 1. Câu số 1. Anh chị em phải hiểu cái bối cảnh tí xíu. Có lẽ cái bài thi thiên này là cái bài thi thiên tác giả suy gẫm ra và viết ra sau khi lễ nhà thờ. Rất là hay để chúng ta suy gẫm điều này ha. Anh chị em mà nghe chúc phước xong đó, ra khỏi nhà thờ đó, nên vẫn suy nghĩ về Chúa. Đừng có suy nghĩ về ăn trưa liền. Đừng có suy nghĩ về muốn gặp người này chào, người này nói này kia. Suy nghĩ về Chúa thì cuộc đời anh chị em sẽ thay đổi. Tại vì khi chúc phước xong là chưa xong. Khi chúc phước xong là mình thực sự sống đạo, sống tìm kiếm Chúa. Cho nên hội thánh được tụ họp và Chúa sẽ phát mình ra ở trong sự sống tinh kính của Chúa. Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng tôi, xin ban phước cho chúng tôi và soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Tại sao mà nói đây là cái bài thi thiên sau khi được chúc phước xong xin gẫm? Tại vì người Do Thái đó, khi mà đến đền thờ, một trong những điều cuối cùng mà họ nhận được là chúc phước. Đó là lý do tại sao hội thánh chúng ta ngày hôm nay vẫn chúc phước cho anh chị em. Mình xin tiểu thương Đức Chúa Cha, ân điển của Chúa Giê-xu, sự thông công của Thánh Linh. Đừng ai về nha, chưa mới bắt đầu giảng thôi. Ở cùng anh chị em. Cho nên khi mà người Do Thái tới đền thờ, họ có đang đợi cái đó. Một số anh chị em chúng ta chỉ đợi câu đó thôi để mà chạy. Không nên. Nhưng mà chúng ta coi trong phục truyền Luật Lệ Ký, Chúa phán dạy Môi-se. Chúa nói đây là cách chúc phước cho dân sự Chúa: con hãy bảo Ê-rôn và các con trai người thì tế lễ thượng phẩm, các thầy tế lễ. Đây là cách chúc phước cho dân Israel: cầu xin Chúa ban phước cho ngươi và bảo vệ ngươi, cầu xin Chúa làm cho mặt Ngài chiếu sáng ngươi và làm ơn cho ngươi. Okay. Rồi chính Chúa muốn làm ơn. Và cái câu này là cái câu then chốt để chúng ta hiểu là tại sao mà cái thi thiên 67 á, là cái thi thiên mà chúng ta bước ra khỏi nhà thờ hay ra khỏi đền thờ của Chúa, chúng ta bắt đầu suy gẫm. Và chúng ta suy gẫm là chúng ta muốn phước của Chúa. Câu 25 là câu quan trọng: cầu xin Chúa làm cho mặt Ngài chiếu sáng ngươi. Ở đây có nghĩa là gì? Khi chúng ta học phân đoạn 67 này, có ba cái từ then chốt mà chúng ta cần phải hiểu để chúng ta hiểu cái Thi Thiên 67. Bảy câu ngắn nhưng mà tràn đầy ý nghĩa. Chữ đầu tiên chúng ta lưu ý là chữ thương xót. Đức, lạy Đức Chúa Trời. Okay. Lý do gì mà mình có thể xin Chúa? Xin thương xót chúng tôi. Vậy thôi. Anh chị em tới kể công không xong. Anh chị em kể sự thành tín của mình, sự trung tín của mình với Chúa không xong. Anh chị em kể những cái gì mình làm theo luật lệ Chúa dâng hiến không xong. Chỉ có một điều mà Chúa sẽ ban phước cho anh chị em là sự thương xót của Chúa. Sự thương xót của Chúa. Điều thứ hai trong đây, cụm từ này nó hơi khó hiểu xíu, là xin soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Tại ngôn ngữ của người Hebrew thì nó hình tượng nhiều. Khi mà một người giận á, thì cái nguyên văn á, là lỗ mũi phùng ra. Khi mình nóng giận rồi đó thì lỗ mũi mình á, nó nở ra. Đó là cái bản tánh tự nhiên. Bây giờ câu này thì nó nói là xin Chúa soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Một người mặt mày rạng ngời á, sáng, bình thường cũng sáng rồi, nhưng mà trường hợp nào mà sáng hơn? Có người thì tối, nhưng mà có những lúc cũng sáng. Trường hợp nào mình sáng? Là trường hợp mình vui vẻ, đúng không? Mình vui mới sáng. Mặt ai mà tối tăm thì sao? Không dám nhờ, không dám xin gì hết. Ôi xin Chúa, mặt Chúa sáng. mặt Chúa vui trên con. Nhưng mà đây một điều nữa là không những mặt của Chúa, nó nói lên điều gì nữa? Nó nói lên sự hiện diện, đúng không? Mình mà nhìn mặt một người á, là người đó hiện diện. Ôi nguyện Chúa hiện diện và vui với con. Đó là ý nghĩa của khiến xin Chúa soi sáng mặt Ngài trên chúng con. Ở đây có một chữ hơi lạ nữa mà các học giả cũng chưa có hiểu rõ là cái chữ này nghĩa là gì. Chữ Sela. Sela có nghĩa là, có thể là một trong những cái từ ngữ để nói về âm nhạc. Tại vì tất cả những bài Thi Thiên này là bài nhạc thánh á. Một số bài rõ ràng là viết cho ban hát vân vân, thì có chữ Sela, họ không hiểu chữ Sela nghĩa là gì. Sela nguyên văn của nó nghĩa là nâng lên. Nâng lên có thể là dạo đàn, có thể. Nhưng mà ít ra ý tưởng là cái khoảng này là cái khoảng dân sự sẽ nâng lên ý tưởng trước mặt Chúa, suy gẫm. Tại vì anh chị em, là lúc trong hội thánh chúng ta có nhiều điều chúng ta làm và chúng ta không có suy nghĩ. Rồi lúc tôi quan tâm, tại vì chúng ta đọc bài cầu nguyện nhanh quá. Nhất là cầu nguyện xưng tội. Nhanh quá. Anh chị em thực sự xưng tội không? Hay là nó chỉ như là lễ thường? Mà nói như lễ thường thì xin lỗi anh chị em yêu dấu. Chúa không có chồng. Chỉ khi nào mình chân thành, Chúa có chồng. Ôi mà cẩn thận, Chúa hiện diện anh chị em yêu dấu. Chúa hiện diện. Chúa ở giữa dân sự Ngài. Chúa giữ dân sự Ngài. Vì vậy chúng ta kính kiền, cẩn thận. Khi chúng ta thấy chữ Sela đó là chúng ta hơi chậm lại để mà suy gẫm cái điều mà chúng ta mới bắt đầu học. Đây là ba từ quan trọng. Và chúng ta bước vô phương đoạn Kinh Thánh. Điều đầu tiên chúng ta học trong phần phương đoạn Kinh Thánh này là anh chị em hãy dạng dĩ xin Chúa ban phước. Hãy dạng dĩ xin Chúa ban phước. Đừng có nghĩ là ô con không có đi nhà thờ thường lắm, con này con nọ, con yếu đuối lắm, con có những tội trong quá khứ nhiều lắm Chúa ơi, và không có dám xin Chúa ban phước. Lời Chúa, tin lành của Chúa cho anh chị em ngày hôm nay là mạnh dạn xin Chúa ban phước. Tại vì đó là lời Chúa. Chúa kêu gọi mình hãy mạnh dạn xin Chúa ban phước. Tại vì cái lý do mà Chúa muốn ban phước cho mình là tại vì Chúa thương xót cho mình. Và Chúa muốn đáp ứng cái nhu cầu cần thiết mà chúng ta có, hoặc là thuộc thể, hoặc là thuộc linh. Chúng ta cần và xin Chúa thương xót, cung cấp cho chúng con những điều mà chúng con cần. Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng tôi. Xin thương xót chúng tôi. Không những thương xót á, thương xót có nghĩa là đừng có làm ngơ. Thương xót không có nghĩa là nhiều khi con có lỗi Chúa ơi, nhưng mà đừng có phạt. Thương xót đừng có phạt. Hay là mình có tội trọng, hay là mình có gì đó mà mình biết là mình đáng bị hủy diệt, mình đáng bị trừng phạt, nhưng mà đừng có trừng phạt Chúa ơi. Xin thương xót. Nhưng mà không những vậy thôi, không có ngừng lại điểm đó mà lại muốn một điều nữa là xin Chúa ban phước. Lạ không anh chị em? Nó không phạt rồi. Thí dụ mình, con nó hư, vợ về nói với chồng, nó hư hôm nay anh ơi, nó không chịu nghe. Okay. Bây giờ thằng con nó không những là xin cha đừng có đánh, mà xin cha đừng có, mà xin cha cho tiền ăn kem. Đó là cái bài này. Lạ không? Không những là không, xin đừng có phạt con, nhưng mà bây giờ cho con ăn kem. Ôi, bây giờ đến chúng ta mới thấy Chúa lạ. Chúa lạ. Chúa biết mình là gì. Mình là bụi đất. Chúa biết mình yếu đuối. Chúa biết mình khiếm khuyết. Nhưng mà đừng có lấy cái cớ này. Nhưng mà hãy biết Chúa chúng ta, tình thương của Chúa thật là diệu kỳ lạ luôn. Và dân của Chúa hiểu điều này, cho nên cầu nguyện như vậy. Dân của Chúa hiểu Chúa đứng công chính. Hồi để chúng ta tẩy chế, chúng ta thấy Chúa công chính. Đường lối Chúa là công chính. Xong dân Chúa biết một điều, chắc chắn một điều, là Chúa chúng ta tràn đầy sự thương xót. Đức Chúa Trời của chúng ta như vậy. Nhưng mà dân sự cũng cầu nguyện là xin Chúa soi sáng mặt Ngài trên chúng con. Xin Chúa soi sáng mặt Ngài trên chúng con. Chúng ta muốn phước của Chúa là Ngài hiện diện trong đời sống của mình. Ngài hiện diện trong đời sống mình, không nghĩa về mà thôi, nhưng mà Ngài hiện diện và Ngài đẹp lòng. Trở lại cái thí dụ không có được tốt lắm, nhưng mà đứa con nó hư, nhưng mà bây giờ nó thấy cha nó, bây giờ nó ngoan. bây giờ nó muốn chơi với cha nó. Còn anh chị em biết, nhiều đứa con mình về cái nó đẹp lòng mình. Trước nó có thể hư, nhưng mà lúc đó thì nó thương, nó muốn ở bên cạnh mình. Và đây là cái khao khát của dân sự Chúa, là xin Chúa hiện diện với con và xin Chúa đẹp lòng với con. Tin lành cho chúng ta là ở trong Đấng Christ chúng ta được những điều này. Anh chị em thực sự ở trong Chúa Giê-xu, anh chị em được những điều này. Khi chúng ta ở trong Chúa Giê-xu thì không có sự đoán phạt cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 8 câu 1, vậy bây giờ không còn sự đoán phạt nào đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thích không? Cảm ơn Chúa. Mà nếu anh chị em hiểu điều này thì anh chị em có thể có cái nhìn khác, anh chị em sẽ sống khác. Tại vì nếu mà Chúa không thương vô cùng như vậy thì mình cảm động. Nếu mà Chúa thương đến nỗi mà không có sự đoán phạt nào trên đời sống của mình, tất cả những tội lỗi quá khứ Chúa tha hết, thì chúng ta vui mừng ở trong Chúa. Trong Chúa Giê-xu chúng ta được điều này, không có sự đoán xét. Trong Chúa Giê-xu chúng ta được đến gần với lại Thượng Đế, trở nên con cái của Ngài. Hebrew 1 câu 6, không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và thưởng cho những kẻ hết lòng tìm kiếm Ngài. Một điều nữa để chúng ta làm Chúa đẹp lòng là chúng ta phải tin. Chúng ta phải tin. Chúng ta ra công sức làm nhiều điều chưa chắc đẹp lòng Chúa. Nhưng khi chúng ta tin cậy Ngài thì chúng ta đẹp lòng Ngài. Một điều nữa để chúng ta biết khi làm sao để đẹp lòng Chúa là khi chúng ta tìm kiếm Chúa. Chúng ta tìm kiếm Chúa. Câu số 8 ở trong Roma đoạn 8, ai sống theo xác thịt thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng mà ai sống theo Thánh Linh, tâm trí theo Thánh Linh thì được sự sống và bình an, Chúa sẽ đẹp lòng. Rồi chúng ta ở trong Chúa Giê-xu chúng ta không có được, không bị đoán xét. Chúng ta trong Chúa Giê-xu chúng ta được gần sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta trong Chúa Giê-xu chúng ta nên tìm kiếm Chúa, tin cậy nơi Ngài. Bây giờ chúng ta qua một điểm. Đầu tiên tôi nhắc nhở anh chị em, lời Thi Thiên này dạy chúng ta là làm gì? Hãy can đảm dạn dĩ mà xin phước Chúa, dù mình không có xứng đáng. Xin. Nhưng mà có lý do tại sao mình nên xin. Câu số 2, xin ban phước cho con, xin Chúa hiện diện và đẹp lòng con để làm gì? Để đường lối Ngài được thông biết trên đất và sự cứu rỗi Ngài được thông hiểu trên khắp các quốc gia. Không phải xài cho mình, nhưng mà sau khi mình nhận phước Chúa, nó sẽ có cái mục đích, có cái lý do chúng ta nêu ra. Chúng ta biết mục đích mà Chúa ban phước cho mình là để đường lối của Chúa được thông biết trên đất và sự cứu rỗi của Ngài được thông hiểu trên khắp các quốc gia. Đây là mục đích mà Chúa ban phước cho mình. Đây là mục đích mà Chúa ban phước cho mình. Hay nói cách nôm na, chúng ta xin phước cho mình để người khác biết Chúa, biết sự cứu rỗi của Chúa. Mà nếu chúng ta có mục đích đó thì Chúa rất là đẹp lòng, Chúa cho Chúa cho, Chúa cho, Chúa cho, Chúa cho vô cùng. Để đường lối Chúa được thông biết trên đất này. Đây là ý Chúa từ đầu. Không phải lúc này Chúa mới có suy nghĩ như vậy. Khi mà Chúa gọi Abraham là tổ phụ đức tin, và chúng ta được gọi là con cái Abraham, tuy là không có máu mủ gì ổng hết. Nhưng mà chúng ta là con cái Abraham tại vì chúng ta cũng sẽ học theo Abraham trong đức tin. Và lưu ý, khi mà Chúa gọi Abraham, Chúa bảo Abraham là con hãy rời bỏ quê hương, những con và nhà cha con để đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. Chúa nói một số điều khác, nhưng mà câu kế chót, ở trong đoạn 3 câu C, Chúa nói với Abraham là tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Ta ban phước cho con, trong bao nhiêu người ta chỉ gọi con mà thôi, ra khỏi xứ của con, ta sẽ khiến con làm tổ phụ của một dân tộc. Thực ra Chúa khiến làm tổ phụ của tất cả những kẻ tin kính. Ơn kêu gọi lớn, ơn phước vô cùng lớn. Ai rủa xả con sẽ bị rủa xả, ai chúc phước cho con sẽ được chúc phước. Nhưng mà tại sao Chúa làm điều này cho Abraham? Tại vì để tất cả các dân tộc ở trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Rồi lúc dân sự Chúa, tuyển dân của Chúa quên điều này, cho nên Chúa chỉnh sửa, Chúa phạt. Tại vì họ không hiểu điều này. Họ nghĩ mình là tuyển dân của Chúa là mình hay, mình số một. Nhưng mà không hiểu là mình là tuyển dân của Chúa để mang ơn phước cho người Chúa Trời hằng sống là như thế nào. Cho bao nhiêu người thờ đa thần, thờ tà thần, biết được Đức Chúa Trời hằng sống là như thế nào. Chứ không phải là để mình cao, tại không ai chúng ta cao hết. Dân sự Do Thái cũng không có cao gì hết đó, không có tốt lành gì hết đó. Tất cả đều có tội trước mặt Chúa. Nhưng mà Chúa chọn mình, Chúa ban phước cho Abraham tại vì để chúc phước, để mang phước cho tất cả mọi dân trên đất. Đó là đường lối của Chúa. Chúng ta lưu ý, ở đây nói là xin ban phước cho con để mà các dân biết đường lối của Ngài, biết sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta nghĩ chút xíu về đường lối của Chúa. Tại đường lối của Chúa không có như đường lối của mình. Đường lối của Chúa là Chúa Giê-xu giáng sanh ở trong chuồng chiên bán cỏ, không phải đường lối của mình. Đường lối của Chúa là con trời xuống thế gian này không để làm vua, nhưng mà để chết trên thập tự giá, không phải đường lối mình. Và chúng ta tóm tắt cuộc đời của Chúa Giê-xu có thể ba điểm mà chúng ta cũng suy nghĩ là: thứ nhất, Chúa Giê-xu luôn luôn là công chính, công bình. Chúa Giê-xu luôn luôn là thương yêu. Thương yêu phải không? Thương yêu mọi người. Đó là cuộc đời Chúa Giê-xu, thương yêu đến chết trên thập tự giá. Và chúng ta lưu ý, đường lối của Chúa là đường lối khiêm nhường. Chúa Giê-xu trong bán kẻ, cỏ đê hèn, sống một đời sống, cáo có hang, chim trời có tổ, ta không có chỗ gốc, gối đầu. Chúa Giê-xu sống khiêm nhường cho đến chết. Người ta sỉ vả Chúa, con trời. Chúa kêu là thiên sứ tới bảo vệ, hủy diệt hết tất cả những kẻ chống lại Ngài, nhưng không, Chúa khiêm nhường, tại vì Chúa đến để cứu tội nhân chúng ta, chứ không phải để hủy diệt tội nhân chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Đó là thập tự giá, đó là con đường. Và đó là con đường mà Chúa dạy chúng ta cơ đốc nhân liên hệ ha. Bây giờ nói là xin ban phước cho chúng con để mà mọi muôn dân biết đường lối Chúa và được mà biết sự cứu rỗi của Ngài. Thì chúng ta trong Chúa Giê-xu, khi Chúa Giê-xu sống lại, Chúa Giê-xu nói như vậy cho hội thánh Chúa: hãy đi môn đệ hóa muôn dân cho ta, dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Đường lối của Chúa, đường những gì mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta là đường lối của Đức Chúa Trời cho con người. Cách chúng ta sống trong tập thể, công chính, công bình, yêu thương, khiêm nhường, chúng ta làm điều đó giữa vòng chúng ta, và chúng ta dạy dỗ cho những người đặt niềm tin như thế giới này. Cái đường lối cứu rỗi của Chúa, chúng ta xin phước hầu cho sự cứu rỗi của Ngài được thông hiểu trên khắp quốc gia. Đây là cái điều đơn sơ chúng ta cần phải làm, nói lên sự cứu rỗi của Chúa ở trong Chúa Giê-xu. Tại vì Chúa Giê-xu nói trong Giăng đoạn 14 câu 6, Chúa Giê-xu nói như thế nào? Ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Chẳng bởi ta không có sự cứu rỗi. Chúng ta con người phạm tội thì bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, nghĩa là khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và nhớ cái lời cầu nguyện là xin Chúa hiện diện và đẹp lòng với chúng con. Và điều này thể hiện khi trong Chúa Giêsu. Trong Chúa Giêsu là con đường, là chân lý, là sự sống, mà chúng ta có thể đến được với Cha. Hay nói gọn, anh chị em để dễ nhớ, Chúa Giêsu là con đường để đến sự sống chân thực, là Cha. Và chúng ta nói về Chúa Giêsu như vậy. Chúng ta học là chúng ta hãy dạn dĩ để cầu xin phước của Chúa. Và chúng ta học một điều nữa là cầu xin phước của Chúa nhiều thật nhiều trên đời sống con, để người khác biết Chúa, đường lối Chúa và sự cứu rỗi của Ngài. Cho nên cái điều thứ ba chúng ta cùng nhau suy gẫm ngày hôm nay đó là chúng ta hãy làm chứng nhân cho Chúa, hãy làm chứng cho Chúa. Cái câu kế tiếp, câu này xuất hiện hai lần, câu y hệt thôi, câu 3 và câu 5 giống nhau y hệt. Để tất cả vui mừng ngợi khen Chúa, để tất cả vui mừng ngợi khen Chúa cho nhiều người, cho các dân. Xong rồi câu kế tiếp nữa là cho tất cả, cho muôn dân ca ngợi Chúa, các nước ngợi khen ở trong niềm vui Chúa chúng ta. Hỡi các nước hãy vui mừng và ca hát, vì Ngài phán xét công bình các dân. Nói về cái sự cầu xin, hai câu cuối 6-7 sẽ nói sự đáp ứng sự cầu xin chúng ta, tại vì Chúa sẽ ban phước. Xong rồi hai câu 3 câu 5 thì nói lên là nguyện xin mọi dân sẽ biết ca ngợi Chúa. Và câu ở giữa, câu số 4 là câu then chốt, nếu anh chị mở Kinh Thánh: hỡi các nước hãy vui mừng ca hát, và Ngài phán xét công bình các dân và hướng dẫn các nước trên đất. Lưu ý ha, chúng ta không cẩn thận á, các nước mà biết Chúa, mà Chúa phán xét công bình, mà biết Chúa cai trị và Chúa hướng dẫn á, Chúa cai trị là nếu mà chưa hiểu được sự cứu rỗi của Chúa, chưa biết đường lối của Ngài là đường lối thương xót con người và sự cứu rỗi của Chúa đến với con người, thì hai câu này đáng sợ. Anh chị em, nếu mà Chúa xét mình theo công chính, phán mình bây giờ thì sao? Không có sự cứu rỗi nha, chưa nói sự cứu rỗi thì sao? Chết. Chết. Cái tham, cái bất hiếu, cái ích kỷ, chết. Nhưng mà nhớ, câu này đó là họ ý thức được đường lối Chúa rồi, và họ biết được sự cứu rỗi Chúa rồi, thì bắt đầu họ mới vui mừng. Họ mới vui mừng. Và bây giờ mình bắt đầu được thánh hóa, được sống công chính á, thì chúng ta ao ước tất cả sẽ sống công chính trong sự công bình của Chúa. Và chúng ta ao ước là Chúa sẽ tể trị trên các nước. Ngày hôm nay chúng ta, nếu mà coi tin tức, chúng ta phiền lòng khi một nước như Ukraine tự nhiên bị đánh. Tự nhiên là chính trị đủ thứ loạn sang ngầu ở trong đó. Nhưng mà người dân thường thì sao? Người dân không đi chợ được, con không đi học được, mùa đông không có sưởi, anh chị em yêu dấu, nặng lòng lắm á. Nếu mình cảm thông cho những người ở Ukraine, ô còn nhiều chỗ khác trong thế giới này bất công xảy ra mọi nơi, bất công xảy ra mọi nơi. Và khi chúng ta biết sự cứu rỗi Chúa, chúng ta ao ước là sự công bình của Chúa trên các dân, và chính họ sẽ nghe sự hướng dẫn của Chúa để mà phước ở trên không những cá nhân mà trên đất nước, trên con người. Và ngày nào đó Chúa Giêsu trở lại, chúng ta sẽ thấy rõ ràng tất cả những điều này được thể hiện và chúng ta vui mừng ở trong Chúa. Chúng ta lưu ý điều này khi chúng ta làm chứng. Khi chúng ta làm chứng thì lời chứng của Thi Thiên này nói là dân sự sẽ vui mừng, sẽ ca ngợi Chúa khi họ biết được sự cứu rỗi của Ngài. Và anh chị em, họ vui mừng, họ ca ngợi Chúa tại vì họ bị lây với chúng ta. Giống như lây Covid vậy đó. Giống như lây Covid đó. Nhưng mà mình yêu mến Chúa, mình tin kính Chúa, mình biết Chúa ngọt ngào, mình biết Chúa tốt lành đó, thì mình bắt đầu mình lây. Và họ khi mà nhận biết thật sự Chúa thì họ cũng như vậy, họ cũng vui mừng. Ở trong Thi Thiên 15 câu 5 câu 6 nói như vậy: nhưng tôi tin cậy nơi tình thương của Ngài. Đây là lời chứng, và đây nên là lời chứng của chúng ta. Khi anh em gặp người khác, người chưa biết Chúa, đây là nên là lời chứng của mình. Nhưng tôi tin cậy nơi tình thương của Chúa, lòng tôi vui mừng trong sự giải cứu của Chúa. Tôi sẽ ca ngợi Chúa vì Ngài đã ban phước dồi dào cho tôi. Đó là mình á. Mình nói như vậy đó thì họ mới nhìn Chúa. Ồ, Đức Chúa Trời là đứng thương yêu, Đức Chúa Trời là đứng giải cứu, Đức Chúa Trời là đứng mà những người này vui mừng lắm trong họ, trong Chúa. Họ ca ngợi Chúa và Đức Chúa Trời ban phước dồi dào trên những đời sống này. Đó là lời chứng của chúng ta cho thân hữu. Nguyện xin chúng ta hiểu điều đó. Tại vì chúng ta biết đường lối và biết sự cứu rỗi của Chúa. Và đường lối Chúa lạ lùng, sự cứu rỗi Chúa diệu kỳ. Trong Roma đoạn 5 câu 8 tóm tắt lại, cái sự diệu kỳ của Chúa của mình cho mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta là thánh đồ. Không. Khi chúng ta còn là tội nhân. Có nhiều người nói là để em sống tốt xíu mục sư rồi em sẽ đi nhà thờ. Ôi chết rồi, giờ đâu cần Chúa nữa. Tự em mà sống tốt được, tự em làm thánh được thì khỏi cần Chúa. Chúa Giêsu chết vô ích. Anh chị em yêu dấu, Chúa Giêsu không phải chết vô ích. Mình cần Chúa. Khi chúng ta đối diện với con người chân thực của mình, chúng ta biết mình xấu, mình ích kỷ. Nếu mà chúng ta tốt á, thì chỉ tốt với người thân gia đình mình hay cô nào dễ thương tí xíu thôi. Hả? Nhưng mà không. Trong mắt Chúa khác. Mắt Chúa chúng ta không có tốt. Mắt Chúa chúng ta mất đi sự vinh hiển của Ngài. Ngài khiến chúng ta có bao nhiêu khả năng, có bao nhiêu kỹ năng, chúng ta có thể suy nghĩ, chúng ta có thể làm việc lớn, chúng ta lên cung trăng, chúng ta xây thành phố, chúng ta làm đủ mọi điều hết. Nhưng mà chúng ta làm mọi điều đó trong sự ích kỷ, trong tội lỗi. Vì vậy nên chúng ta ra đường thì phải có cảnh sát, thành phố phải có tù, vì con người chúng ta là xấu. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa cứu thế đã chết thay cho chúng ta. Hồi cảm ơn Chúa về điều đó. Lạ lùng, khi chúng ta là tội nhân thì Chúa Giêsu con trời chết cho mình, gánh hết tội lỗi của mình để chúng ta có thể được sự sống, sự cứu rỗi. Và chúng ta cũng biết sống như thế nào là trong Đức Trời. Một trong những điều mà chúng ta phải cẩn thận đó, trong nhà thờ ưa tranh cãi nhiều nhất đó, ưa cãi lộn nhiều nhất đó là ăn uống. Có người đã chia sẻ với tôi rất là tội là không, mỗi lần hồi thánh ăn em không muốn tới, em muốn ở lại, tại vì có thể một phần là nhà nghèo, một phần là không có muốn đi tới, mà tới nhiều khi thấy người này nhìn người kia nọ, người này nói không muốn tới chi nữa, không muốn ăn chi nữa. Tới nhà thờ thường thì không sao, nhưng mà tới đến ăn không có tiệc mà không có phần nữa thì không muốn. Hội thánh không phải vì điều này. Vì nước Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống. Anh chị em yêu dấu ha. Vì nước Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong Thánh Linh. Vì người nào phục vụ Đức Chúa Trời cách này thì được Đức Chúa Trời hài lòng và loài người chấp nhận. Khi chúng ta sống yêu thương nhau, sống công chính, sống bình an, sống vui mừng thì chúng ta sẽ được chấp thuận. Và khi những người chung quanh, những người chưa biết Chúa thấy đời sống chúng ta được tràn đầy phước hạnh thì họ bắt đầu có thắc mắc về Chúa của chúng ta, tìm kiếm Ngài. Câu số 4, hỡi các nước hãy vui mừng và ca hát vì Ngài phán xét công bình các dân và hướng dẫn các dân trên đất. Thôi điều mà chúng ta ao ước chân thành, câu 3, câu 5 là chúng ta ao ước là chúng ta muốn chúng ta được phước, nhưng mà những phước này sẽ giúp cho người khác ngợi khen và tôn cao Chúa. Có một nguyên tắc này mà chúng ta cần hiểu là khi chúng ta ngợi khen á, là chúng ta làm chọn sự vui hưởng. Anh chị em, tôi sẽ hành hạ anh chị em nữa, đưa anh chị em tới nhà hàng mua một tô phở thật là ngon. Anh chị em chưa bao giờ ăn tô phở ngon như vậy hết. Hồi nói cái khác nữa, phở thường mới rồi, bây giờ nói là heo quay, heo sữa quay. đừng có lo cholesterol gì hết nha, thí dụ thôi. Khi anh chị em ăn con heo quay này, tôi dặn trước rồi, này là free hết, tôi bao, tôi đãi. Ăn xong mà không được nói, đó hành hạ đó. Ăn ngon quá rồi mà không được nói, không được nói, gì già không được nói luôn. Tôi có người bạn mới đi Mã Lai, mới đi Thái Lan về, ảnh khoe, ảnh đưa hình ra, món này ngon lắm nè. Anh về Việt Nam anh ăn cò nữa, canh cò lạ quá, tôi chưa bao giờ ăn canh cò hết. Anh nói là heo quay này chỗ này rất ngon, bánh xèo đường đinh công chứ hay công chát vậy hả? Dạ, rất là ngon. Anh chỉ mình tại sao? Tại vì khi mình khen á thì đó là cái sự hoàn tất, cái thưởng thức của mình. Khi anh em được hưởng mà anh em không được khen là nín á. Và khi mà chúng ta thấy phước của Chúa đó thì chúng ta làm gì? Chúng ta khen. Nên em yêu dấu, cẩn thận nha. Tôi thấy lời ngợi khen của anh chị em hình như không có được nóng cháy lắm đó. Tại vì có lẽ là chưa hưởng Chúa. Ôi nguyện xin anh chị em hưởng Chúa. Anh chị em sẽ say mê hát ngợi khen Chúa. Tại vì mình hưởng Chúa, mình phải khen. Hả? Anh chị em vô mà thấy hát hơi khó, hát cho dở, hát bị cho được, chưa biết Chúa. Ôi nguyện xin Chúa cho anh chị em biết Chúa, hưởng Chúa thì anh chị em sẽ ngợi khen Chúa. Vì ngợi khen là làm tròn sự vui hưởng của mình. Điều thứ hai chúng ta lưu ý ha, khi chúng ta chân thực vui hưởng Chúa đó thì tự nhiên chúng ta chứng đạo. Khi chúng ta chân thực thích cái tô phở này thì chúng ta phải khen. Khi chúng ta hưởng Chúa thì chúng ta phải nói về Chúa. Tự nhiên không có bắt buộc gì hết. Tôi được trong mùa Covid này thì bắt đầu tập thể dục. Thì có cái tập thể dục này tôi hình như gặp ai tôi cũng nói hết. 6 phút mà thôi, 6 phút thôi, hơn chạy nửa tiếng. 6 phút thôi, high intensity exercise đó ha. Cái mà làm đủ thứ hoạt động nhẹ nhẹ 30 giây rồi mạnh. Tôi thấy nó hữu hiệu quá cho nên đi đâu cũng nói hết. Nói Thảo, nói anh chị em, nói đủ thứ người hết. Khi mình hưởng Chúa cũng vậy. Không ngưng được, không ngưng được. Nhưng sẽ nói, lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài, nguyện muôn dân ca ngợi Ngài. Mình sẽ nói hết chỗ mọi nơi. Tại vì mình hưởng Chúa là ngọt ngào và muốn người khác được như mình. Thực sự chúng ta phải cẩn thận là chúng ta khoe Chúa, nó khác với lại khoe mình ha. Nhiều người mà đôi lúc cẩn thận làm chứng á, là khoe mình nhiều hơn là khoe Chúa. Làm chứng là nghĩa là nói về sự cao cả của Chúa đó. Mà lên nói mà hồi lên thiên hạ hơi lắc đầu. Anh này nói khoe ai thôi, khoe mình hay khoe Chúa ha. Nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là đứng Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng ta. Như Kinh Thánh đã chép, ai tự hào hãy tự hào trong Chúa. Có khôn ngoan, rồi khen Chúa. Cũng thần chúng ta ưa khoe con mình lắm, học giỏi lắm. Hồi khoe Chúa của mình. Chúa cho mình không có gì hết, không biết dạy nó mà nó lại đi học được. Mình nói cái xấu của mình không để nói bực cái cao của Chúa. Chứ mình nói cái tốt của mình không thì chẳng có thấy gì Chúa hết. Sự khôn ngoan ở Chúa, sự công chính của mình mà sống thánh thiện là nhờ ai? Nhờ Chúa cảm động mình. Thánh khiết và sự cứu rỗi chúng ta chắc chắn không thuộc về mình, không phải công đức của mình, nhưng mà của Chúa. Bởi vậy nên ai mà khoe, ai tự hào thì hãy khoe mà tự hào trong Chúa. Khả năng mà anh chị em có, sức khỏe anh chị em có, con cái anh chị em có, tất cả những gì mà chúng ta hãnh diện, hãy khoe mình trong Chúa. Tại vì Chúa đó, chứ không phải tại vì mình. Bây giờ chúng ta coi phần cuối. Bây giờ đó là lời cầu nguyện, dạn dĩ cầu nguyện và dạn dĩ cầu nguyện. Xin Chúa ban phước nhiều cho con, hầu cho người khác biết được Chúa, đường lối Ngài và sự cứu rỗi Ngài. Bây giờ là đức tin. Đức tin, câu 5, câu 6. Đức sinh hoa lợi, ở trong nguyên văn là động từ quá khứ. Đức đã sinh hoa lợi. Thực, Đức đã sinh hoa lợi. Chúng ta ngày hôm nay ăn mùa tạ ơn là mùa gặt hái, chúng ta thấy hoa lợi nhiều. Đức sinh hoa lợi, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng ta. Còn nguyên văn nói là Ngài sẽ ban phước chúng ta. Ba lần nó rất lạ. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Nói lên niềm tin rõ ràng. Và đặc biệt là nhắc lại ba lần Chúa, 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 để mà chúng ta được phước. Chắc chắn chúng ta được phước. Ở đây nói đến ta một điều để chúng ta học rồi có thể kết thúc sự suy cảm cho ngày hôm nay. Chúng ta không thể tách riêng phước Chúa và chính Ngài. Okay. Anh chị em ha, không có thể tách riêng Chúa và phước của Chúa, không thể. Ngài là phước, được sở hữu Ngài là Chúa chúng ta, đó là phước lớn nhất. Bạn có thể có tất cả điều thế gian cho là phước, nhưng không có Chúa, bạn thực sự không có phước. Và nếu bạn không có những điều mà thế gian cho là phước á, dù là mình không có được như họ mà mình có Chúa, anh chị em chân thực là những kẻ được phước. Ôi nguyện xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều này để nắm lấy Chúa. Và khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta có một cái hoài bão. Câu cuối cùng, lạy Đức Chúa Trời xin ban phước cho chúng tôi, nguyện các dân trên khắp trái đất hãy kính sợ Ngài. Rồi câu chót, câu số 7. Đây là hoài bão của những kẻ mà hưởng được Chúa rồi và bây giờ muốn khen Chúa, muốn nói về Chúa cho người khác để họ biết Chúa, biết sự cứu rỗi của Chúa, biết đường lối Chúa. Lạy Đức Chúa Trời xin ban phước cho chúng tôi lần nữa ha. Nguyện các dân trên khắp trái đất, hãy kính sợ Ngài. Sở ý chính ngày hôm nay là chúng ta hãy xin phước Chúa dạng dĩ xin, xin, muốn xin gì thì xin, với mục đích là làm chứng hầu cho người khác biết đường lối và sự cứu rỗi của Ngài. Và khao khát họ cũng vui mừng tạ ơn Chúa. Chúng ta kết thúc với ba hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là anh chị em nghĩ đến cái ao. Mùa thu này có những bài thơ ao rất là hay. Mùa sư sẽ không sổ nho, không sổ thơ. Nhưng mà chúng anh em tưởng tượng một cái ao. Xong rồi mình có một thấy cái cục đá gì đó. Hay là một giọt nước nó rớt xuống ao. Chuyện gì xảy ra? Nó bắt đầu có những vòng tròn nó lan ra. Phải không? Đây là hình ảnh rất hay. Xin Chúa cho con phước. Để mà phước của Chúa sẽ lan ra. Tại vì họ sẽ biết đường lối Chúa và sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta phải hiểu một điều nữa là ý tưởng nhìn anh suy nghĩ về một con sông, hình ảnh một con sông. Một con sông thì nó trôi, đất thì nó chúng ta đi, chúng ta thả thuyền sẽ nhanh hơn là chúng ta đi bộ. Đi bộ cũng được phước, tính là phước đi. Nhưng mà khi chúng ta ở trong cái dòng sông thì phước tràn đầy. Chúa muốn ban phước cho tất cả muôn dân biết Ngài, biết sự cứu rỗi Ngài. Chúng ta bước vô trong cái mục đích dòng sông thì chúng ta sẽ thấy phước Chúa tràn đầy trong đời sống. Có Chúa mạnh mẽ thì chúng ta mới lây lan dễ dàng. Xin Chúa, cầu nguyện với Chúa cho anh chị em nếm Chúa và thấy Chúa là ngọt ngào. Hầu cho sự thờ phượng chúng ta sẽ nóng cháy hơn. Hầu cho sự tin kính chúng ta sẽ nóng cháy hơn. Hầu xin Chúa giúp chúng ta điều này. Chúa Trời muốn ban phước. Đó là mục đích Chúa Trời hiện diện và đẹp lòng với chúng ta, tại vì chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Xin Chúa ban phước trên lời của Ngài. Let us pray. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Trái yêu chúng con mạnh dạn theo lời của Ngài, xin Chúa ban phước. Chúa ban phước thuộc thể, Chúa ban phước thuộc linh, Chúa ban tất cả những phước nào cần Chúa dấu yêu để chúng con làm chứng về Ngài, để người khác thấy đời sống chúng con, thấy phước mà chúng con có, họ sẽ thấy Chúa, thấy Chúa tốt lành, thấy Chúa cao cả, thấy Chúa thương yêu. Chúng con ao ước điều này. Ôi xin Chúa ban phước cho chúng con, hầu cho dân muôn dân trên đất này sẽ biết đường lối Chúa, biết sự cứu rỗi của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Holy Father, we according to your word, we pray boldly that you will bless us. You will bless us tremendously so that people may know your ways and may know your salvation. And we desire this, Father. Let us ask blessing, yes, so that we can use it with our lust and desire only in selfishness. But let us ask you for blessing, Father, that we may help others to know your ways and your salvation. Cha dấu yêu xin Cha giúp, Cha ban phước cho chúng con và giúp chúng con để khi chúng con được phước, chúng con sẽ biết đó là để cho người khác biết được đường lối Ngài và sự cứu rỗi của Ngài. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.